Các bạn thân mến, lòng thù hận, sự cay đắng dai dẳng của ký ức có lẽ là nội dung xuyên suốt trong rất nhiều quyển sách, trong đó có Nơi trú ẩn của Cathy Appen. Dây đã được một người bạn tặng quyển sách này chỉ vì bìa của cuốn sách được thiết kế hết sức đáng yêu. Các bạn có thể nhìn thấy trong phần minh họa của trách này đấy. Thật ra thì với một quyển sách được thiết kế đẹp đến thế này thì chẳng cần đọc các review xem nội dung thế nào thì dây cũng đã sẵn lòng dinh bạn ấy về trong tủ sách của dây rồi. Và thực sự, đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Không có gì cô đơn hơn một cô mèo từng được yêu thương, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau lại bị ném ra lề đường. Với cách mở đầu bằng một câu khẳng định dễ làm cho người đọc im ắng trong vài giây như vậy, thường hứa hẹn một câu chuyện buồn và đẹp bằng bạc với cách chuyển thể ẩn ý từ chuyện cháu mèo dành cho trẻ con. Nhưng sự thật khốc liệt là mình không thể nhớ nổi quyển sách nào gần đây nhất có thể mang lại cho mình những cảm xúc mãnh liệt và dữ dội như Nơi trú ẩn. Thiếu sót lớn nhất của quyển sách chính là phần tóm tắt bìa. Một con mèo tam thể đang mang thai sắp đến ngày sinh, nghe thấy tiếng chu cô đơn buồn bã của một con chó săn bị xiềng xích, bèn lần tìm đến. Sự thiếu vắng yêu thương đã khiến chúng tự động xích lại với nhau, hình thành nên một gia đình nhỏ, sống thu mình dưới sàn nhà để tránh gã chủ tàn bạo có thể bắt lũ mèo con làm mồi như cá sấu. Gia đình ấy sẽ cứ bình yên như thế nếu không có khoảnh khắc hiếu kỳ của một chú mèo con. Trong một lần mạo hiểm bước ra ngoài khoảng sân, đã tạo nên một chuỗi biến cố lạ lùng, khác thường, làm thay đổi hoàn toàn số phận các nhân vật. Đây là một phần tóm tắt cẩu thả, làm giảm hoàn toàn giá trị của quyển sách. Bởi vì với một phần tóm tắt tầm thường như vậy, không dễ gì người đọc, nhất là những độc giả trưởng thành không thích chuyện chó mèo nhăng nhố, quyết định mang theo một quyển sách đặc sắc đến thế bên mình. Và đó sẽ là một điều bất hạnh ghê gớm cho họ. Mình không chắc nhân vật chính trong câu chuyện này là ai. Con chó già Ranger, kẻ khốn nạn Gaffes, bé mèo Sabine, bé mèo Puck, mụ già Grandmother Mocassin hay là cô chim ruồi bé bỏng. Một câu chuyện được viết bởi hai giọng văn sinh đôi xoắn vào nhau giữa những phản bội và thủy chung, giữa tình yêu và thù hận, giữa những sai lầm và trả giá. Tất cả những điều đó vẫn luôn lặp lại như những vòng gỗ trên thân cây, từ những cuộc đời còn lâu hơn cả cổ xưa, và cuộc sống trong một khu rừng bị quên lãng bên dòng sông núi u sầu nhỏ bé xinh đẹp đâu đó bây giờ. Một câu chuyện chạm được đến độ khốc liệt và tận cùng đau đớn của nỗi cô đơn và sự mất mát. Mèo mẹ, vì đã từng được yêu thương và bị vứt bỏ, mà hiểu được bài hát cô đơn của chú chó săn và đến làm bạn với nó. 1000 năm trước, cũng vì nỗi cô đơn này mà mụ già Grandmother Mocassin đã làm bạn với cá sấu chúa. Và cũng vì nỗi cô đơn này mà mụ đã yêu thương cô con gái Knife Song hết mình, yêu đến mức tình yêu đó trở thành nọc độc, và rồi mụ mất cô. Mất mát, cặp từ đó cạo kèn kẹt vào da mụ. 1000 năm sau, toàn thân ướt sũng và lạnh run, bé mèo Puck cũng nhấm nháp hương vị đầu tiên của cụm từ này. Mất mát. Cuộc hội ngộ của tình yêu và thù hận, những phản bội và dối lừa của 1000 năm trước và 1000 năm sau diễn ra vào một ngày sau cơn mưa, bên cạnh dòng sông núi u sầu nhỏ bé. Tất cả những nút xoắn cuối cùng cũng được tháo gỡ một cách gần như trọn vẹn. Bởi vì, xét cho cùng, mặc dù người ta đã bỏ lỡ cơ hội đáng lẽ đã có thể chọn tình yêu, thì vẫn còn một cánh cửa nào đó mở ra để người ta chụp lại lỗi lầm. Đó là quyền năng của tình yêu và cũng là của thù hận. Đó là sự mong manh của hạnh phúc và cũng là sự dai dẳng của nỗi đau. Đó là sức mạnh của lời hứa và cũng là cái giá phải trả của sự phản trắc. Với giọng văn biến hóa, vừa ngây thơ đáng yêu, vừa huyền bí mê hoặc, với hiểu biết cực kỳ phong phú về thiên nhiên và đời sống động vật, là bậc thầy về thói quen đáng yêu của các bạn chó mèo, Cathy Appen nhiều lúc có thể làm cho độc giả phì cười và rồi sau đó nghẹt thở. Nơi trú ẩn là một câu chuyện mang nhiều nét sử thi, mang âm điệu của chuyện cổ Ai Cập với thần Thơ, tộc người Cado, mặt trăng, gió, mưa, những dòng sông, cây cối, thiên nhiên. Một câu chuyện làm người ta bị mê hoặc khi mơ tưởng đến những đêm tối chập trùng ở một dẻo đất bị lãng quên nào đó, những con người xa xưa nhảy múa bên đống lửa và hát ca. Và bên ngoài ánh sáng, hoặc trộn lẫn đâu đó trong những con người này, là những Lamia, là những Senki, là những Hopman. Nơi trú ẩn là một câu chuyện chó mèo tầm thường như thế, nhưng làm cho người ta ngay khi gấp những trang sách cuối cùng lại muốn bắt đầu lại những trang sách đầu tiên để được sống những cảm xúc dữ dội và mãnh liệt thực sự.